Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con Nguồn Đức Hạnh, thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay là ngày thứ ba, 13 tháng 11. Năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối cho đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 4 Pháp, 4 tinh cần sẽ do Đại Đức Tự Quyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh để Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Thà Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa tứ lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 4 pháp, 4 kinh cần, và cũng là ngày Bát Quan Trai Giới. Kính mời cô Nguyễn Ngọc hoan hỷ lên thay mặt cho chư Phật tử tác bạch đặng thọ trì Bát Quan Trai Giới. Nam mô Bố Tha.
Dạ sa thú, kính cảm ơn chị Nguồn Đức Hạnh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ con Nguyễn Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Kính, Đại Đức Tuệ Quyền cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Nguyễn Ngọc tác bạch xin giới. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Dhamma Dạ. Nam mô Sangha Dạ. Ca sa ma yang phang te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phang te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma Tatiyambi mayang phang te Tisarane nasa aatang jasaman Nagatang upo satang yajam. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức Tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mạng trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri.
Bồ Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Sangkang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati pata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati pata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikha padang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikha padang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aprakmacariya viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aprakmacariya viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surami rakyat macam Dathana Viramani Sikha Padang Sammadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me sa jama chappama dathana Viramani Sikha Padang Sammadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Bika lapho chana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lapo chana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na chak ni ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan ta vi le pa na tha ra na man da na vi pu sa na ta na ve ra ma ni si kha pa dang sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacha kita wa dita wisu kadasana malagan tawile panatha ranaman dana vifu sanatana we ramani sika padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang athang gassamman na jatang putthapan nyatang upo sathang itman charatin itman chadiwasang samadeva abirakitum samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo sata sila basena iman charting iman jadi vasang satu kang katwa apamade na samar itapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Sa-thu A-ma-phan-te, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukatanyanti, sīlena phukasambhada, sīlena niputanyanti, tasma sīlang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do về hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nguyện mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nguyện mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nguyện mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhuta nupavena sapa dhamma nupavena sapa sangha nupavena sada suthi pavantu te. Tất cả phước báo hằng đến với người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của chánh pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thủ sa thủ lành thai, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ kính mời MC chị Anicha đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Kính mời chị Anicha.
Sa thứ, sa thứ. Kính cảm ơn Đức Huệ Ngọc. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. 33 kinh phúng tụng tiếp theo. Bốn pháp. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn tinh cần. Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là chế độ, chế ngự tinh thần, tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, u vi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nhưng nguyên những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, u bi, các pháp bất thiện pháp khởi lên. Vị tỳ kheo chế ngự nguyên nhân hộ trì ý căn, thực hành sự chế ngự ý căn, này các hiền giả, như vậy gọi là chế ngự tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo không chấp nhận dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu, không chấp nhận sân tầm đã khởi lên, vân vân, không chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Này các hiền giả, như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là tu tập tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tu tập niệm giác chi pháp này, y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ, tu tập cách pháp giác chi vân vân, tu tập tinh tấn giác chi vân vân, tu tập hỷ giác chi vân vân, tu tập khinh an giác chi vân vân, tu tập định giác chi vân vân, tu tập xả giác chi pháp này, y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Này các hiền giả, như vậy gọi là tu tập tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là hộ trì tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, trương bành tưởng. Này các hiền giả, như vậy gọi là hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cẩn thỉnh, cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu có Phật tử nào mà đã đọc Phật Pháp, đọc kinh sách lâu năm, thì quý vị có thể nhận ra rằng đoạn kinh mà chúng ta vừa được nghe đó là một đoạn kinh rất là hiếm, rất là quý, với một sự mô tả hết sức là tường tận, cụ thể về bốn pháp chánh cần. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến chánh cần trong Phật Pháp đó, thì chúng ta hiểu rằng mỗi chúng ta sanh ra đời đều có năng lực, đều có cái sức sống. Nhưng mà vấn đề không phải là chúng ta có hay không có, mà vấn đề là chúng ta dùng, chúng ta sử dụng, chúng ta đặt cái sức sống đó ở chỗ nào. Thì cái nỗ lực mà để đưa hướng đến giải thoát đó, nằm ở trong bốn chữ như chúng ta thấy là thận, trừ, tu, bạo, ngăn ác pháp không cho sanh, đoạn ác pháp đã sanh. Làm sao những phiền pháp chưa sanh được sanh, mà những phiền pháp sanh rồi được tồn tại. Đó là cái mà chúng ta thường nói. Nhưng mà ở đây Ngài Xá Lợi Phất đi sâu hơn. Ngài dạy về làm thế nào để cho ác pháp chưa sanh định sanh, làm thế nào cho ác pháp đã sanh đoạn trừ, làm thế nào cho thiện pháp chưa sanh được sanh, và làm thế nào cho thiện pháp đã sanh rồi được tồn tại. Và cái đề tài này tuy là nói về tứ chánh cần, nhưng mà đặc biệt đưa chúng ta vào rất là nhiều điều hết sức là quan trọng. Do vậy, chúng tôi xin mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại này từ Thượng Tọa Thầy Quyền, sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận của Chư Tôn Đức. Xin thay mặt đại chúng kính thưa Thượng Tọa Thầy Quyền.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Vậy thì được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn câu cơ và Thượng Tọa, cảm ơn đại chúng. Cô kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, kính lễ đến Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện. thân chào quý tu nữ cùng chúng tôi tự dạ xin bắt đầu vào thời gian arhang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivade miswa khato bhagavata dhammo thamang namasami sattipanno bhagavato sabba sangho sanghang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thành cụ ý tán dương ở đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng báo với nhà quả lực của tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chúng tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, và như lời diễn nhập của thượng tọa Diệt Đẳng, chúng ta thấy thông thường thì chúng ta chỉ nghe chư tăng giảng thuyết về cái thần trừ tu và bảo cần, như chúng ta ngăn chặn những cái ác pháp và tu tập những cái thiện pháp. Nhưng quả thật nếu như mà ở cấp độ mà chỉ là một sự tu tập bình thường, nó cũng là một cái cần. Nhưng cái sự tu tập nó cao hơn thì ở kinh văn này chúng ta thấy thường thì cái kia chúng ta thì chỉ là nghĩ rằng mình cứ lo gìn giữ mà không ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh không cho sanh, những ác pháp đã sanh không cho nó sanh nữa, thì cái tinh thần như vậy, cái lý sự như vậy. Nhưng ở đó còn chia ra hai mặt rất là lớn, một cái đời sống bình nhật, một cái đời sống bình thường của con người đang còn tu tập, đang còn mới bước vào hay đang còn tu tập, thì thời gian đó xem như người ta học đứng thắng để tập từ từ. Nhưng bây giờ người ta vững tấn và người ta biết quyền thế thì người ta phải luyện công, thì xem như cái bài học hôm nay là bài học luyện công của từng những người đã nắm đã hiểu, để chúng ta mới thành tựu được cái môn võ thuật hay là cái kỷ niệm mà chúng ta tu tập. Tại sao mình muốn nói như vậy? Thì trước nhất nói về cái tứ chánh cần. Ở trong tiếng Pali được định nghĩa thì chúng ta thấy nó không phải là chỉ là chúng ta chỉ suy xét một cách bình thường được. Cái gọi là tứ chánh cần trước đây là bốn điều cần phải được làm cho tốt đẹp. Chúng ta thấy cái chữ Samma cũng nghĩa là tốt đẹp, đúng đắn. Mà Samma này khi là đã phối hợp với cái chữ Bát Thà Ná thì cũng nghĩa là cái sự thiêu đốt chín chắn, hay là cái sự thiêu đốt, sự cố gắng. Thì kính thưa quý vị, cái Bát Thà Ná chính là cần. Mà kinh văn Pali á, nó có một cái ở trong chú giải dạy rằng là Phú Sanh Đa Há Tí Quá Há Tí Tí Bát Thà Năng, có phần sự thiêu đốt thiêu quỷ đó gọi là cần. Khi chúng ta thấy có sự thiêu đốt, có sự thiêu quỷ, cái sự thiêu đốt thiêu quỷ ở đây thiêu đốt các ác pháp. Ở đây chánh cần thì nó có hai ý nghĩa. Nguyên thứ nhất tức là chúng ta thấy nó có cái sự thiêu đốt và quỷ diệt các ác pháp xấu. Như chúng ta thấy cái Đức Phật nói rằng để thắng tri, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận ba cái tầm cầu này, cái tỳ kheo. Đây là bốn pháp cần phải tu tập, đó chính là tứ chánh cần. Và làm sao cho sinh trưởng được, cho phát huy được những thiện pháp, thì cũng vậy này, các tỳ kheo cần phải tu tập, cần phải làm cho sung mãn bốn chánh cần. Đó chính là bốn chánh cần này thiên về niết bàn, hướng về niết bàn và xu về niết bàn. Hay cái câu khác của ở trong chú giải định nghĩa rất là hay, Samadhe Quá Patha Năng, bằng chính là Samapatha Năng, nỗ lực trong sự chính chắn chính đáng thì gọi là tứ chánh cần. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái sự tu tập làm sao cái sự nỗ lực này không phải chỉ là một cách nỗ lực bình thường. Cái sự tu tập của tứ chánh cần này làm sao mà nó hướng về niết bàn, nó xu về niết bàn, nó thành tựu chấm dứt cái sự đau khổ. Đó chính là một cái ý nghĩa mà ngài Xá Lợi Phất ở trong kinh văn này ngài muốn nâng cấp cái trình độ hiểu biết và trình độ hướng tâm của tất cả chúng ta. Bởi vì quả thật nếu như chúng ta có sự tu tập thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng nó rất là lớn. Bởi vì sao? Cái thận trừ tu bảo nó như thế nào? Chính rồi chúng ta làm sao mà chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có gì? Phải có sự chế ngự. Trong cuộc đời này chế ngự cái gì? Chính là những cái gì mà bình thường con người của chúng ta sinh hoạt đây. Đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi. Khi mắt bánh đất cảnh sát, tai nghe tiếng mũi, ngửi mùi thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, ý suy nghĩ. Mà chúng ta biết chế ngự cái tham ái đó, chúng ta không nắm, không bắt, không giữ cái tướng chung, tướng riêng. Bởi vì khi chúng ta có sự chế ngự đó, khi chúng ta có một cái sự canh chừng đó, thì chắc chắn rằng những ác pháp nó sẽ không sinh khởi được. Như chúng ta thấy vì hành giả tu tập, khi thở ra biết mình thở ra, khi thở vào biết mình thở ra vào, vẻ có chánh niệm tỉnh giác cách liên tục như vậy. Khi ý niệm về tham sân khởi lên, vẻ biết đây là tham, đây là sân, đây là nhân đau khổ, đây là nhân bất thiện, lập tức một điều kiện đó quý vị thấy, đó chính là cái sự chế ngự nhanh. Cái sự chế ngự đó do cái gì? Tinh cần để canh chừng nó, canh chừng những ác pháp, không cho nó sân khởi. Chúng ta thấy nếu như chúng ta ở cuộc đời này, chúng ta là một cái nhà, chúng ta phải có cái sự bao bọc để chúng ta bảo vệ cái nhà của chúng ta, không cho kẻ trộm nó vào. Có cái hàng rào thứ nhất, chúng ta có cánh cửa thứ hai, rồi vào cái thứ ba nữa thì chúng ta có tủ thì chúng ta cũng phải có cái chìa khóa, rồi chúng ta có két sắt thì chúng ta có cái mã số, rồi chúng ta còn nhiều cách để chúng ta ngăn chặn cái kẻ trộm hay là người kẻ xấu mà nó đột nhập nhà chúng ta. Thì quả thật cái tâm của chúng ta cũng phải gìn giữ để cho kẻ trộm hay là kẻ ác, đó chính là phiền não, nó không xâm nhập trong nhà ta. Đây là một điều mà cuộc sống bình nhật mà chúng ta thấy xuyên qua. Nếu như tâm của một người đệ tử mà không có sự kiểm soát, tâm của một người đệ tử mà không có cái sự canh chừng, thời chúng ta sẽ làm nhiều cái điều tội lỗi. Nếu như chúng ta không có sự chế ngự thì chúng ta sẽ làm điều tội lỗi. Cái sự chế ngự đó chính là một cái sự tu tập tốt đẹp vô cùng. Người không lo xa thì ác sẽ có buồn gần. Chúng ta biết lo lắng cái gì cho những ác pháp? Những ác pháp này trong tâm tư của chúng ta mà chúng ta để cho nó tự khởi sanh, chính tâm tư khởi sanh đó chính là phóng dật dẫn đầu. Mà phóng dật dẫn đầu thì chúng ta sẽ làm ác, và chính chúng ta làm ác như vậy thì nó đưa chúng ta đến ác đạo. Thế thôi, mới mà chúng ta dưng nhúng chàm vào những cái việc ác bất thiện thì từ cái việc ác đó nó sản sinh, từ cái việc ác đó nó là kết quả của địa ngục, của bàn sanh, của Atula, của ngạ quỷ, tức là những cảnh khổ, những cõi khổ. Chúng ta thường thường vì chúng ta tham lợi, vì chúng ta tham danh, hay vì chúng ta quá nóng giận, chúng ta quá sân si đi, chúng ta quá là bực tức, cho nên chúng ta mới hiếp đáp người, chúng ta mới giết người, chúng ta mới cướp của, hay chúng ta đàn áp người khác, vân vân. Thì đó chính là một cái điều tội lỗi mà họ không thấy, họ không biết. Chẳng hạn chúng ta có thể mạnh được yếu thua, thì cái mạnh được yếu thua đó, thì cái gì mà trả lại cho cái thua đó, cho cái thắng đó, chính là cái nghiệp quả. Không có một nhân gì, không có một cái hành động, một cái việc làm, một suy nghĩ gì của con người ác xấu mà lại không có kết quả bao giờ. Bởi trong kinh văn Phật dạy rằng chúng ta chớ khinh việc ác làm e, rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Từng cái việc ác chúng ta làm, nếu chúng ta không có sự chế ngự, không có sự canh chừng, không có một cái sự bảo hộ, thì chắc chắn rằng mà chúng ta coi nó rất là nhỏ, rất là nhẹ, thì nước ở trong bình cũng vậy. Từng giọt, từng giọt, từng giọt, từng việc ác chúng ta làm coi không sẽ là cái gì cả. Nhưng một khi mà nước đó nó tràn đầy rồi thì chúng ta sinh cái đau khổ. Mà những người ác khi làm ác, khi mà ác đã tới rồi thì họ khóc lóc, họ tức tưởi, họ đau khổ. Chúng ta thấy không phải những nghịch duyên nó sẽ tới cho chúng ta, mà đó chính là cái gì? Cái quả của chúng ta phải mang lấy. Tại sao cuộc sống, đời sống bình nhật của chính mình nó rất là yên ổn, nhưng chỉ một cơn gió thoảng, đó chính là bão, một cơn bão đi qua, một tai nạn tới, ập tới, tất cả nó sẽ đổi ngược, đảo ngược tất cả những gì mà chúng ta hằng thương yêu, hằng nắm giữ, hằng cầm nắm và gìn giữ. Và hằng cầm nắm và gìn giữ đó chính là những điều mà chúng ta không thấy, chúng ta chưa thấy, và chúng ta chưa thấy nó xuất hiện. Mà khi nó đã xuất hiện, khi phải trả cho một cái quả ác của chúng ta làm, thì kính thưa quý vị, hết sức là nguy hiểm. Có thể nói rằng đời sống của một chúng sinh, nó là một cái sự luân trả liên tục, mà không có thể, nó không có thể gián đoạn được. Những gì mà chúng ta đang sống, đang suy nghĩ, đang nói đây, đang làm đây, đây là kết quả của từ quá khứ cho tới hôm nay. Và những gì hôm nay chúng ta đang làm, nó sẽ là nhân để ra quả cho tương lai. Thường thường có người làm ác, họ không sợ ác nó xuất hiện. Bởi vì sao? Họ chưa thấy cái ác nó xuất hiện. Và chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng cái ác nó chưa, tại sao nó không trả đến những người đó, rồi nó cũng sẽ trả. Bởi vì cái hậu báo nghiệp đến kiếp thứ ba trở đi sẽ xuất hiện. Có những cái hiện nghiệp có thể trả ngay hiện tại, nhưng có thể nói cái hậu báo nghiệp thì kiếp thứ ba, đời thứ ba trở đi là chúng ta sẽ phải trả giá. Cho nên chúng ta cũng không cần phải thấy những chuyện gì mà chúng ta thấy. Nếu như chúng ta không có một cái sự chế ngự, thời chúng ta sẽ làm ác. Mà cái sự chế ngự này cũng như cái gì? Chúng ta phải có sự gìn giữ giới. Đó chính là chúng ta gìn giữ giới. Nếu chúng ta có sự gìn giữ giới, đó chính là chúng ta có cái sự chế ngự tốt đẹp. Cũng như khi chúng ta đi ở trên đường để tránh đi cái tai nạn, tránh đi những tai nạn về xe cộ, thì chúng ta phải nắm và hiểu rõ cái luật của giao thông, cái luật của xe cộ. Nếu chúng ta không nắm thì thời là chúng ta không, thì chúng ta nắm và chúng ta phải đi theo dõi cái gì, cái chỉ dẫn, cái hướng dẫn của cái đường bộ, thì như thế thì chúng ta ít có bị nguy hiểm xảy ra. Bây giờ cái ngõ này người ta không cho quẹo, mà chúng ta quẹo lập tức nó sẽ nguy hiểm. Mà đó chính là cái gì? Không có cái sự nhìn ngó xem một cách cẩn trọng. Thì cũng về cái sự tu tập, nó cần phải có cái gì? Cần phải có cái giới để nhằm ngăn ngừa, để nhằm làm một cái đường chỉ dẫn cho ta hết sức tốt. Khi có cái giới thì tâm của chúng ta nó được tĩnh lặng. Mà tâm của chúng ta được tĩnh lặng thì thời chúng ta mới chế ngự được. Mà cái sự chế ngự đó, kính thưa quý vị, phải do cái gì? Phải do giới. Mà giới ở đây chính là cái sự ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không cho sanh khởi, những ác pháp đã sanh, không cho nó sanh nữa. Và chắc chắn rằng nếu như người giữ giới, không cho ác pháp sanh, thì chắc chắn rằng cái thiện pháp ở trong tâm nó đã đang sanh. Và nếu như những thiện pháp đã đang sanh rồi, chúng ta phát huy nó lên nữa, đây là một điều hết sức là đặc biệt. Một con người tu tập không phải là tự động mình nghĩ rằng là mình cạo đầu xong, mình đắp y lên được rồi, mình được vào chùa rồi, mình được vào cái thiền viện đó rồi, mình được vào cái nơi mà đạo tràng đó rồi, thì như vậy là mình đã là người tu. Quả thật chưa có là cái gì cả, mới chỉ là hình tướng. Mà cái tâm mà chúng ta chế ngự, cái tâm mà chúng ta thọ trì, mà chúng ta có sự giữ giới đó, như chẳng hạn như bây giờ chúng ta giữ giới, chúng ta có cái giới thì thời những ác pháp chúng ta không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó hay lửa, nó đâm thọc, nó độc ác. Mà khi như thế thì chúng ta thấy do cái gì? Do chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có giới, chúng ta không có làm cái điều bậy như vậy. Chúng ta không có được nên, không có nên giết người, không có nên trộm cướp, không có nên gian dâm, không có nên dối lừa, không có nên rượu chè say sưa. Vì chúng ta đã thọ giới, chúng ta là người Phật tử, đã quy y. Thì bao nhiêu đó, đó là một cái hình thức mà chúng ta chế ngự trước. Nhưng cái chế ngự thứ hai, nó cao hơn, đó chính là gìn giữ cái tâm của mình. Người nào biết gìn giữ cái tâm của mình, mà như chúng ta thấy cái sự phục hộ của tâm, mà Quốc Kinh câu đầu tiên nói rằng là ý dân đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Và nếu nói, suy nghĩ hay là hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau, như bóng không rời hình. Thì Quốc Kinh Đức Phật này đã mô tả cho chính chúng ta thấy. Thì những hành động, thường thường chúng ta chỉ sợ rằng mình nói ác người ta, mình đập đánh người ta, mình chửi người ta thì như thế mới có tội, chứ tự trong lòng mình suy nghĩ nó là không có tội. Thì cái sự tu tập, cái sự chế ngự hôm nay thì là ý chúng ta cần phải có cái sự canh chừng. Khi mắt bắt lấy cái thức, tai nghe tiếng mũi của mùi thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, thì chúng ta phải biết rằng tâm của chúng ta phải làm sao, phải có cái chúng ta không bị nắm bắt, không bị nắm giữ, và chúng ta không cho có cho tham ái và không có cho sân hận nó khởi lên. Và như thế thì xem như là chúng ta đã được đoạn trừ. Bởi khi có cái sự tinh cần, khi có một cái sự chế ngự như vậy thì thời những ác pháp nó không có thể ngôi lên, không có thể sanh lên, không có thể biến diệt lên. Dạ. Quả thật nếu người mà có cái sự canh phòng, người nào biết thương mình thì người đó sẽ bảo vệ mình. Cuộc đời này là vậy. Nếu như chúng ta biết trau chuốt, chúng ta biết chăm sóc cái thân xác của chúng ta đừng bỏ quên cái tri thức, cái tâm hồn của ta, để đẹp bên trong lẫn cả bên ngoài, để chúng ta không tạo những cái ác. Người nào giàu cho có đẹp ở thân tướng, nhưng tâm tư, lời nói và hành động ác xấu, thì người đó đứng trên cái nhìn của Phật Pháp rất xấu và rất tệ. Người nào thấy họ xấu về hình tướng, nhưng họ có cái sự chế ngự, họ có cái sự gìn giữ cái tâm của mình, của họ, thì xem như họ được tốt đẹp. Họ được tốt đẹp. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cái sự chế ngự này là phải do giới mà chúng ta phải có một cái thọ trì căn bản, và không thể nào mà làm cho các pháp nó được thanh tịnh, nó được yên lặng, nó được yên là do chúng ta giữ trước, ngăn ngừa trước, từ trong trứng nước chúng ta không cho nó sanh khởi. Tức là chúng ta uống âm pi để chúng ta ngừa trước, chứ chúng ta uống thuốc trụ sinh để ngừa nó phải ra mủ. Chúng ta phải triệt nó ngay từ khi một vết thương nó đã lỡ, một vết thương nó đã nứt, máu của chúng ta nó đã rớt, thì tâm tư của chúng ta phải có một cái sự điều tiết, như là một sự trị bệnh. Và chính chúng ta là một y bác sĩ của mình, chứ không là ai. Người ta có thể như Phật Ngài đã kê đơn, Ngài đã đưa to thuốc cho chúng ta, Ngài đã đưa thuốc. Còn chuyện mà chúng ta uống thuốc là chính chúng ta phải uống thuốc, chứ không thể nào mà tự động mà chúng ta coi như là được lành, được tốt, mà cho chúng ta phải có cái sự uống thuốc. Đó chính là cái sự chế ngự, cái sự tinh cần để chúng ta đoạn trừ nó, tinh cần để chúng ta chế ngự các cái pháp ác đó. Và kính thưa quý vị, cái điều thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy cho chính chúng ta là cái gì? Là cái đoạn trừ, chính là chế ngự tinh cần. Và thứ hai là cái sự đoạn trừ tinh cần, đó chính là cái gì? Dục tầm, dục tứ đã khởi sanh lên, hay hoặc là cái sự sân hận, hay là cái sân tầm, dục tầm hay là cái sân tầm, hay là cái hại tầm nó khởi lên, thời chúng ta đoạn trừ nó ngay. Chúng ta thấy thường thường á, chúng ta canh phòng nó là một chuyện, nhưng chúng ta phải cái gì? Phải đoạn, phải phá trừ. Cũng như bây giờ chúng ta thấy chúng ta uống thuốc vào để nó ngăn, nhưng chúng ta phải triệt làm sao mà cho nó tận gốc, không còn cái vi trùng đó, hay là cái vi khuẩn đó, cái virus đó, thì chúng ta mới hết bệnh được, thì thân tướng của chúng ta mới khỏe mạnh được. Nếu như chúng ta đang bị bệnh thì chúng ta phải có sự phòng hộ, phải có sự chế ngự, và cái sự chế ngự phòng hộ đó thì chúng ta phải có cái gì? Phải có cái đoạn trừ. Chúng ta lập tức là chúng ta phải dùng nhiều cái liều thuốc để chúng ta uống vào, để chúng ta kháng cự lại cái vết thương, kháng cự lại cái virus nó xâm nhập trong người ta, thì đó chính là một cái sự đoạn trừ. Chứ còn nếu như mà chúng ta thấy phòng hộ là một chuyện, nhưng uống thuốc để đoạn trừ nó là một chuyện thứ hai. Bây giờ thường thì mà là một chúng sinh thì là người đang bị bệnh cần phải đoạn trừ, mà cũng cần phải chế ngự, cần phải ngăn ngừa những ác pháp nó chưa sanh không cho nó sanh, và những ác pháp đã sanh thì chúng ta đoạn trừ nó. Thì đoạn trừ bằng cách chính là cái thứ quý vị, đây chính là một cái sự tu tập hay là một cái sự hướng tâm để không cho nó khởi sanh lên. Thường thường quý vị khi mình tà tư tà tâm, hoặc là sân tầm hại tầm tà, hoặc là dục tầm nó khởi lên, thì chúng ta phải dùng chánh tư. Đây là cái điều không nên có cái tư duy đến, không có nên tác động tới, không có nên quan tâm tới. Khi một người đệ tử mà có một cái sự tu tập như vậy thì thời nó mới đi được, nó mới đưa đến cái sự tốt đẹp. Chứ thường thường cái tâm tư của chúng ta nghĩ rằng là ví dụ cho bây giờ chúng ta thọ giới, đó mới chỉ là một sự chế ngự, và chúng ta thọ trì bằng lời nói mà chưa tăng trường cao giới pháp cho quý vị. Và cái sự thọ trì giới pháp và cái sự thực hành giới pháp để bảo trì cái giới pháp chúng ta được tốt đẹp thì phải do chính tự chúng ta, chứ không phải chúng ta thọ giới. Đó mới chỉ là một cái sự phát ra lời. Nhưng cái sự thứ hai, cái điều thứ hai nữa, đó chính là ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta nên cái gì, cái thứ quý vị, nên có một cái sự ngăn trừ nó, chế ngự nó và đoạn trừ nó. Bây giờ chúng tôi ví dụ chẳng hạn, bây giờ hôm nay chúng ta thọ trì ba qua trai giới thì chúng ta không được sức nước hoa, không được đeo trang điểm, không được giường tọa, vân vân. Thì bây giờ khi tự nhiên do cái thói quen của chúng ta thôi, vì chúng ta biết chúng ta thọ giới thì chúng ta không làm như vậy, và rồi cái tâm tư của chúng ta nói bây giờ sẽ tự nhiên mình muốn nghe nhạc, mình muốn ca hát, mình muốn sức nước hoa, mình muốn nằm giường im, thì cái tâm của chúng ta khởi lên muốn, lập tức chúng ta phải có cái sự động trừ ngay. Bây giờ chúng ta đã thọ giới, chúng ta không được, chúng ta không được làm như vậy. Và đây là những ác pháp nó đã sanh khởi, nó là một cái tiền miên, một cái dục ái, một cái sân tiền miên nó đã khởi lên để nó quấy rối ta. Bây giờ ta phải đoạn trừ nó. Và đây là những ác pháp nó đã sanh trong tâm ta, đó chính là tham dục, đó chính là sân hận. Những cái điều mà bực tức oán hờn của chúng ta phải biết xả bỏ nó ra. Nhiều khi người ta không có trải qua một thời gian dài, người ta cứ câu thúc, cứ ôm một cái sân tật lẫn hối, hoặc là một cái sự chấp nhiếp đối với một cái lời nói, một cái hành động của bè bạn, của người thân, của vợ, của chồng, của cha, của mẹ, cho đến 5-10 năm sau họ vẫn bỏ ra, bắt đầu họ mới nói ra, họ phát ngôn ra. Thì như vậy những người đó đã đang nuôi dưỡng cái sự đau khổ, mà nuôi dưỡng sự đau khổ đó chính là tự chúng ta hại chúng ta, mà chúng ta phải đoạn trừ. Khi chúng ta nhớ lại một chuyện thở xa xưa, người đó chơi gác mình, người đó chơi xấu mình, người đó làm hại mình, thì thời ngay bây giờ chúng ta phải biết buông bỏ xuống, xả bỏ nó ra. Thì đấy cũng là một pháp đoạn trừ. Cái chuyện đó chúng ta không cần phải câu thúc, không cần phần phải quan trái, rồi nó cũng sẽ đi qua, rồi chúng ta cũng sẽ không có còn chúng ta còn chưa hiện hữu để chúng ta phải suy nghĩ đến cái chuyện đó. Sống bao lâu mà hận thù oán trái mãi, sống bao lâu mà chúng ta phải tức, phải giận, phải hờn, sống bao lâu mà chúng ta cần phải yêu, phải thương, phải thích, phải gìn giữ, phải chấp nhận. Khi chúng ta có một tư duy suy nghĩ như vậy thì thời nó sẽ qua. Cũng như chúng ta, quý vị biết là nhiều khi có sự bực bội á, mà có một sự đoạn trừ nó ngay. Những người mà có trách nhiệm, đó là thầy, đó là cha, là mẹ hay các vị trụ trì, cần phải có sự suy nghĩ. Nếu như mà mình câu thúc với người ta một chút xíu, bực bội với những cái gì mà trong chúng của Phật tử, thì nó rất là kẹt. Chúng ta nhiều việc quá, chúng ta đã quên đi một cái gì, một cái sự tu trong lòng mình. Hãy mình chấp cái đó là mình đau khổ thì thôi, tất cả chúng sinh nó có cái nghiệp riêng, tất cả chúng sinh nó có cái đau khổ của chính nó đi theo cái nghiệp của chính nó. Và bây giờ họ ý họ muốn theo cái tâm ý của họ, bây giờ mình bị xúc phạm mà mình bị bực bội mình phải có một sự kiểm soát nó, thì mọi việc nó sẽ hết sức là nhẹ nhàng. Còn nếu như đùng đùng sát khí sân hận mà xuất hiện, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đau khổ. Mà ở đó chính là một sự đoạn trừ. Một đoạn trừ nghĩa rằng bây giờ cha mẹ, tao là cha, là mẹ, là anh, là chị của mày, của ngươi, cho nên ta có quyền cấm đó, có quyền không cho con được phép như này, không cho con được phép như thế kia. Cái tâm tư của chúng ta bực tức, rồi con mình nó làm mình, con của vị nó làm của vị bực bội. Thì nếu như mà chúng ta không ngăn chặn được cái bực bội đó, chúng ta la rầy nó, hay chúng ta đưa nó đến một bước đường cùng, thì tự chúng ta hối hận muộn màng. Mà nếu như chúng ta có sự đoạn trừ, thôi vì con mình nó đã lỡ, mình cũng đừng có bực bội nó nhiều, mà mình hãy mở cái lòng thương xót của chính nó. Thì đó là một sự đoạn trừ để giúp cho con mình khi nó đang bên bờ vực thẳm, hay khi nó vấp ngã, mà chúng ta biết cho nó một cái phao, cho nó một cái chỗ dựa để dựng đứng nó lên, thì tự chúng ta giúp cho nó, mà cũng giúp cho mình đoạn trừ đi cái gì, một cái ưu tư, cái phiền não trong lòng. Quả thật Phật pháp nói câu này rất hay nè quý vị, thấy tức là làm an lạc cho người chính là tạo mình an lạc, hay là làm nay vui đời sau vui. Nếu chúng ta làm cái việc thiện thì cả hai đời vui, chính là ngay hiện tại chúng ta được vui. Giúp cho người chính là giúp cho mình, mang tới an lạc cho người là tự tạo cái an lạc cho chính mình. Cho nên như quý vị mà có cái sự ghen tức giận hờn con cháu vợ chồng, người người vợ người chồng, người thương người yêu gì đó, mà cứ câu thúc gìn giữ từ hôm đó tới hôm nay, thì chẳng những đó không có cái sự chế ngự, không có sự đoạn trừ, mà nó càng tăng mỗi ngày, nó càng tăng đau khổ lắm. Như hồi nãy đã nói, sống bao lâu mà hận thù oán trái mãi, thương rồi cũng sẽ xa, ghét rồi cũng sẽ xa thôi. Chứ chúng ta nói đúng, thương thì xa, ghét thì gần, thì gần một thời gian rồi cũng sẽ qua. Đây là chính là cảm thọ, đây chính là cảm xúc. Mà cảm thọ cảm xúc đó nếu biết chế ngự, nếu biết gìn giữ, thì thời nó sẽ không có gì đau khổ đâu. Giờ mình đoạn trừ nó, khi người ta chửi mình một tiếng, mình có cái sự chế ngự xong rồi, thì mình không để mình đoạn diệt nó ngay. Khi mà nghe một tiếng không vừa lòng, chúng ta biết tâm của chúng ta không vừa lòng, và chúng ta chế ngự nó, và chúng ta đoạn trừ nó, tâm mình không nghe theo. Cái nghe đó chúng ta cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, mình bị hạ thấp à. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp cái sự đau khổ đó thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai không ôm ấp thì tự động nó sẽ nguôi. Thì dẫu cho người ta nói cái lời dịu ngọt rồi nó cũng sẽ đi qua, người ta nói cái lời ác xấu khó nghe rồi nó cũng sẽ qua. Và tiếng nói ra sẽ vô thường, các pháp hành nó sẽ vô thường. Coi như chúng ta nghe một cái lời, nghe một cái nhĩ thức này, thọ xạ quả bất thiện, không vừa lòng, như vậy thì chúng ta hết sức là khỏe. Đó chính là cái gì? Có sự tham nhẫn và xin lỗi, có sự đoạn trừ và có sự chế ngự nó. Chế ngự là trước và đoạn trừ, sau đó đoạn trừ, không cho nó xâm nhập. Chế ngự nó, và khi nó đã vào tâm ta rồi thì chúng ta không cho nó phát triển nữa. Ngăn chặn là một bước rồi, khi nó vào thì chúng ta đoạn trừ nó. À, hồi nãy mình nghe như vậy, bây giờ mình rất là bực bội, không được, bỏ qua luôn. Được, đấy là cái chánh niệm, đấy là cái từ tâm thương người. Thì cái sự tu tập đó chính là một điều mà chúng ta cần phải có một cái, cần phải có một cái sự tỉnh giác, cần phải có một cái yoniso manasikara, tức là cái như lý tất cái gì lắm. Mà chính là cái gì, kính thưa quý vị, chúng ta nhớ Đức Phật ngày dạy cho chúng ta những cái lời này, là những cái lời đó chính Ngài đã thực chứng, chính Ngài đã đi qua mà dạy cho chúng ta. Thì đây chính là chính chúng ta không tạo cái luân hồi, không tạo cái ác pháp, không tạo cái quan trái, không tạo một cái phiền não. Thì khi mà chúng ta không tạo cái phiền não, không tạo cái quan trái đó, thời chúng ta tạo những cái thiện nghiệp. Từ những cái thiện nghiệp này, bởi tại sao mà mình cảm thấy bị xúc phạm? Bởi vì mình chấp ngã. Mà nếu như chúng ta thấy rằng không có cái thật ngã, không có cái thật là cái của mình, cái tôi cái ta này, thì đó chính là cái giá trị tu tập, cái pháp độ hết sức là cao. Đó chính là cái giá trị mà chúng ta không có chấp ta, không có chấp ngã. Mà khi không chấp ta, không chấp ngã, đây chúng ta đang xây cái gì? Đây xây dựng pháp độ để chúng ta bước về cái nơi tĩnh lặng, tĩnh lặng diệt trừ cái phiền não. Và cái sự đoạn trừ tinh cần đó là một pháp mà người đệ tử cần phải phải lưu tâm hết sức là lớn. Bởi vì như thế thì nhiên dục tầm, sân tầm, hại tầm nó không có, nó không khởi lên được. Tâm chúng ta vừa muốn hay là nó nhớ lại, cái sự bực bội nó khởi sanh là chúng ta ngăn chặn. Mà cái sự ngăn chặn đó, xin lỗi, chúng ta diệt trừ nó, đoạn trừ nó ngay, không cho nó khởi lên nữa, không cho nó sanh ra nữa. Hoặc là những ác pháp này đã sanh rồi, những ác pháp này nó đã tồn tại trong ta, bây giờ ta suy nghĩ nó, sửa sai những cái gì, những cái sự suy nghĩ, những cái thói tật mà thường hành của chính chúng ta, những cái thói quen đó, nó xấu, những cái việc làm nó xấu, chúng ta cần phải phải dẹp bỏ nó. Và nhất là tâm này nó bị cái gì, nó bị cái sự lười biếng, nó bị cái sự ham ăn mê ngủ, ham nói nhiều, ham quậy nhiều, ham phá nhiều, vân vân. Thì đó chính là chúng ta có một cái cần cần phải như lý giác sát để chúng ta mới đoạn trừ được. Thì khi chúng ta có một cái sự tu tập một cái như thế thì nó phải cái gì cái thứ gì đó chính ở đây kinh văn Phật dạy một điều hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Là chúng ta phải có cái gì, phải có cái sự tu tập. Mà cái sự tu tập đó là cái gì, đó chính là chúng ta dùng cái gì, à, cái sự tu tập niệm giác chi. Một, nếu chúng ta không niệm thì phóng dật xuất hiện. Nếu như tâm của chúng ta mà phóng dật thời chúng ta không có niệm, mà có niệm thời sẽ không có phóng dật. Mà nếu niệm phóng dật mà được đặt vào ngay khi đó thì chúng ta mới có cái gì, chúng ta mới không nhớ tới, chúng ta mới xả ly được, chúng ta mới ly dục được. Cũng như bây giờ mình đang suy nghĩ, à, ví dụ chúng ta đang thở ra thở vô, biết mình thở vô thì tự nhiên mình nhớ, chết rồi mình quên đóng cửa, chết rồi mình quên mai làm chuyện này, mốt làm chuyện ngày mai, hoặc mình nhớ tới một cái chuyện gì đó, lập tức là chúng ta đang phóng dật, đang thở ra thở vô, mình nghe đùng đùng mà mầm, mình nghĩ ngoài kia chắc là chim kêu, ngoài kia chắc là gà chó nó sủa nó chạy, hoặc là xe nó chạy ngang thì chỉ là nghe thôi, nhưng cái gì, cái xe này là xe gắn máy, là xe Honda, là xe du lịch, là xe tải này nọ, vân vân. Thì tự tâm của chúng ta như vậy thì chúng ta bị mình phóng dật. Mà khi biết phóng dật thì đó chính là niệm. Mà khi có sự chạy theo cái tư duy suy nghĩ của mình mà không có nhớ cái sự thở ra thở vô, hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra, thì ngay khi đó chính là chúng ta đã bị phóng dật. Dẫu bây giờ mình đang hít vào thở ra gì nè, khi mình nhớ đến cái việc thiện của mình thì cũng không cần, cũng không nên, chứ đừng nói chi mà chúng ta lại suy nghĩ phóng dật, suy nghĩ tới hồi tưởng, hoặc là tư duy bắt cảnh quá khứ, bắt cảnh hiện tại, bắt cảnh tương lai, cứ quá khứ sắp xếp nhớ lại những chuyện này, nhớ lại những chuyện kia. Bởi vì con người không chịu kiểm soát, không chịu chế ngự tâm của mình. Mà khi không có sự kiểm soát, không chế ngự tâm của mình thì thời tâm của mình sẽ bị phóng dật ngay. Mà nếu chúng ta có sự chế ngự, có sự kiểm soát thời, nó sẽ mài qua cái gì, qua niệm giác chi. Ở đây kinh văn dạy chúng ta hết sức là hay. Mà khi chúng ta có một cái sự niệm giác chi xuất hiện, vì tôi khen khi đã tu tập như vậy thì được xả ly. Mà khi xả ly như vậy thì đó chính là có cái sự tu tập. Mà khi mà trí tuệ phát sanh, đó chính là trạch pháp. Mà trạch pháp được xuất hiện thời, nó sẽ nguyên các pháp khác của giác chi khác, nó sẽ đồng sanh lên, nó sẽ khởi sanh lên. đó, tinh tấn đó là hỷ, đó là khinh an, đó là định, thì nó sẽ phát huy. Cho nên đây là một pháp tu tập mà chúng ta nhớ phải từng bước vào căn bản pháp môn, phải đoạn trừ nó bằng cái gì? Bằng cái niệm. Ở trên chúng ta phải dùng cái sự chế ngự bằng giới, và ở dưới chúng ta phải có sự tu tập bằng cái gì? Bằng cái chánh niệm hay là niệm giác chi. Cái sự tu tập này không phải bằng lời nói, mà cái sự tu tập này bằng căn bản, và cứ thế mà tiến, cứ thế mà đi. Chúng ta nhớ như một chiếc xe, chúng ta chạy đi một chiếc xe, nó chạy trên một đường láng thật láng, thì tâm chúng ta nếu như niệm giác chi một cách thường thuộc như vậy, thì thôi chiếc xe nó rất là an toàn, và cũng như thế, và chiếc xe đó nó sẽ vượt qua tất cả. Và nhờ cái gì? Nhờ cái sự quan sát, nhờ cái sự chú ý của chính chúng ta, và đó chính là trí tuệ mà trạch pháp khởi sanh lên, định hỷ khinh an và xả niệm và xả, nó sẽ xuất hiện. Và xuất hiện như vậy thì thời, một cách liên tục như vậy thì thời sẽ không có bất cứ một cái gì, thưa quý vị, không có bất cứ một cái ác pháp nào mà nó có thể chen vào được. Nếu như chúng ta có sự gia trì, chúng ta có một sự tinh tấn, có một sự cố gắng, mà đó chính là cố gắng này, cố gắng để chúng ta thiêu đốt cái phiền não, cố gắng để chúng ta thực hành cái thất chất chi. Thất chất chi tu tập được sung mãn thời, các ác pháp sẽ được đẩy lùi, các ác pháp sẽ được đoạn diệt, các ác pháp sẽ không có thể sanh khởi được. Cho nên cái việc tu tập, cái việc hành giả tu tập cần phải phát huy cái giác chi. Mà cái giác chi này, kính thưa quý vị, nó có một cái sự nối liền giữa Bodhipakkhya, tức là 37 pháp, nó có một cái sự hỗ tương hết sức là lớn. Cũng như từng pháp ở trong các cái chi phần của Bodhipakkhya. Khi chúng ta thường thường chúng ta nói tới tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ nói liên quan tới bát chánh đẳng. Chúng ta nói tứ chánh cần thì nó liên quan tới thất giác chi. Và có thể nó tứ thứ đối với thất giác chi nó cũng sẽ liên quan tới bát chánh đạo. Mà đến bát chánh đạo nó cũng sẽ liên quan tới tứ niệm xứ, rồi tới tứ như ý túc, rồi tứ chánh cần, rồi ngũ căn ngũ lực. 37 pháp này gọi là 37 pháp đưa đến bồ đề, đưa đến giải thoát, thì nó phải có một sự trợ giúp hỗ tương nhau. Cái này giúp cho cái đó, cũng như phải có tinh tấn giác chi này, phải có bốn cần này nó sẽ là một cái sự thúc đẩy làm cho viên mãn, làm cho thành tựu, làm cho xuôi về niết bàn. Đây là một trong cái pháp mà chúng ta thấy. Bởi vì ví dụ bây giờ có những cái đoạn kinh mà Đức Phật nói tu tập con đường độc nhất, đây chính là cái gì? Tứ niệm xứ. Mọi người tu tập trạch pháp giác chi này, đây chính là con đường đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não, đưa đến sự chấm dứt khổ đau sanh tử. Hay là sự tu tập bốn cần này chính là đưa về cái gì? Đưa về niết bàn. Thì như vậy có phải là quá nhiều con đường? Dạ cứ không. Nếu chúng ta có sự phân tích kỹ thì lời nào, ở đoạn nào Đức Phật này đang giải về tứ niệm xứ, Đức Phật này đang thuyết về tứ niệm xứ, này đang thuyết về thất chất chi, này đang thuyết về thứ chánh cần, thứ nghĩa túc, vân vân, thì đều có một cái mối liên hệ mật thiết với nhau, mà nó không có gì biệt ở một chỗ nào cả. Đó là cái gì? Đó là các pháp, 37 pháp này nó trợ đạo, nó giúp nhau. Và nó một pháp này thì các pháp khác phải đồng sanh. Cũng như chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy, bây giờ sắc na sơ đạo khởi sanh lên, tức là tâm đại thiện khi đã đủ, khi đã chín mùi, mà tâm đại thiện hợp với bát chi đạo thì bát chi đạo nó đồng sanh, thấy được niết bàn lần thứ nhất vẻ chứng tu đầu quần. Thì các pháp cũng như nó khởi bát chi đạo, có thể nói rằng các đạo, các 37 pháp trợ đạo này, nó cùng lúc nó đã đầy đủ và hỗ tương nhau. Nhưng có thể nói rằng bát chánh đạo lúc đó nó sẽ là dẫn đầu, đó chính là giới định tuệ, hay là tuệ rồi giới rồi định, vân vân. Thì đây chính là một điều mà chúng ta cần thấy nó hết sức là quan trọng. Thấy như vậy nhưng để mà nó có cái sự hậu trương hết sức là lớn ở trong cái điều mà chúng ta cần phải có thấy mà chứ không phải là chỉ là một cái ý niệm mà nó tầm thường, ý tưởng niệm mà nó bình thường. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngài mới chỉ dạy tiếp. Cái chế ngự, sau đó chúng ta đoạn trừ, và ở đây có cái gì? Có cái sự tu tập. Cái sự tu tập này, đó chính là hướng tâm vào, nhiệt tâm, không cho cái ác pháp sanh khởi. Sự tu tập đó vào tứ niệm xứ, sự tu tập đó vào thất giác chi, sự tu tập đó vào bát chánh đạo, sự tu tập đó vào tứ chánh cần, tứ nghĩa tốt vân vân. Sự tu tập đó để nhằm cái gì? Để những thiện pháp khởi sanh lên. Đây chính là cái gì kính thưa quý vị? Gom góp và hái nhặt tất cả những công đức, những phước báo, những phước lành để cho nó khởi sanh. Mà khi những công đức phước báo đó đã được khởi sanh lên thì thời phải có cái gì? Phải có cái sự bảo hộ, phải có sự gìn giữ. Tức là tu cần và bảo cần. Cái sự tu cần ở đây chính là tu tập về thất giác chi, tu tập về tưởng niệm xứ, mà xuyên qua niệm làm dẫn đầu. Người tu tập không phải nói tu là chúng ta đừng có lầm tưởng một điều mà một số người Phật tử cho rằng Phật dạy tám môn vô ngàn pháp môn, cho nên pháp môn nào chúng ta thấy phù hợp với chúng ta tu. Còn chúng ta lựa trong 84.000 pháp môn đó chúng ta tu. Có những cách nói chuyện như vậy là không được. Đức Phật là dạy pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. Pháp thiện này cũng chia ra nhiều cái thiện. Cái thiện đưa đến thiên giới, cái thiện đưa đến cái gì? Cái cõi trời, cái thiện đưa đến cái cõi thiền, các cõi thiền. Và cái thiện đưa đến cái gì? Cái sự chấm dứt sanh tử, sầu bi khổ não. Thì đây mới chính là cái pháp cần phải tu tập để mà đoạn trừ đau khổ. Thì cái sự tu tập đó chính là 137 pháp. Đối với quý vị, vì đối với cái người tu tập thường thường, người ta cứ nghĩ rằng Phật thuyết nhiều như vậy rồi sẽ thế hợp thế cơ vào cái căn duyên của chúng sinh. Quả thật chỉ dạy 37 đường này, còn tất cả những pháp khác nó không đưa đến về bồ đề, không đưa đến cái sự đau khổ. Không có sự tu tập khác ngoài đạo, có thể có những sự tu tập nó giống như chúng ta, nhưng đặc biệt là ngoài đạo khác không có chỉ 37 pháp này. Hay đơn giản, ngoài đạo không có chỉ về cái gì? Cái đạo đấy. Ngoài đạo không có chỉ được cái gì? Cái tứ niệm xứ, cái thất giác chi, cái bát chánh đạo, cái tứ chánh cần để chúng ta tu tập. Không có. Họ có thể chỉ giúp chúng ta, họ có thể dạy chúng ta đạt được các tầng thiền sắc giới, các tầng thiền vô sắc giới, không vô biên thức, vô biên vô sở hữu và phi tưởng xứ. Họ có thể dạy cho ta đạt được như vậy. Cái cảnh giới tối cao của thiền định Samatha, nhưng thiền quán Vipassana Kammapatthana, tức là thiền quán nghiệp xứ, tức là dựa trên bốn niệm xứ, thì không có. Mà Đức Phật ngày ra đời, chúng ta gọi là khai thị đó hay là giáo dẫn đó, để đưa chúng sinh ly khổ đắc lạc, đưa chúng ta rời khỏi cái đau khổ mà đạt được cái an lạc, cái kết quả giải thoát, chính là dựa trên cái gì? Cái sự tu tập, cần tu tập này. Chứ không phải tu tập mà chúng ta thu nhập các công đức như là chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta thính pháp, thuyết pháp, thì cũng được hưởng công đức việc làm lành. Không phải. Mà cái sự tu tập này phải là dẫn cái tâm mình và giữ gìn giữ cái tâm mình bằng cái chánh niệm và tỉnh giác. Và kính thưa quý vị, khi mà có cái sự tu tập, sau khi sự tu tập đó được tốt đẹp, thời chúng ta phải có sự hộ trì, nó gọi là cái hộ trì tinh cần. Thì kính thưa quý vị, sự hộ trì tinh cần, những gì đẹp, những gì mà tốt, những gì mà hay, tức là cái phước lành, cái phước báo đó, chuyển nó là cái gì? bảo trì và gìn giữ nó để tôi luyện nó, cũng như là ở trong cái lò luyện đơn, luyện cho nó thật sự là cứng, thật sự là tốt, thật sự là đúng, và thế là nó sẽ có hiệu nghiệm. Đó chính là cái gì? Thành tựu chánh đạo. Thành tức là đẩy lùi cái ác pháp, hay là có thể lúc đó diệt trừ, ngay lúc này thì diệt trừ sạch toàn bộ những cái gì phiền não đau khổ trong tâm ta. Khi nó luyện đến một cấp độ tốt đẹp nhất bằng cái gì? Và chúng ta thấy ở trong kinh ghi thí dụ như là hộ trì cái định tướng tốt đẹp, hay là khởi lên cốt tướng, trùng ham tướng, thanh ứ tướng, đoạt hoài tướng, rồi trương bành tướng, vân vân, thì đó là một sự hộ trì. Tức là cái nhìn, cái thấy, cái nghe của chính mình nó đều là tâm niệm khởi lên thiện pháp, nó đều là tâm niệm khởi lên, không có bị cái ác pháp nó khởi sạch, nó bị bào mòn nữa. Tức là chúng ta thấy nhiều lớp nó được bọc và bảo vệ, và nhiều lớp bọc và bảo vệ đó, cho nên nó không bị cái gì, không có thể bị cái tâm tưởng của chúng ta nó xuất hiện, cái tâm tưởng ác, tâm tưởng bất thiện của chúng ta nó xuất hiện. Mà khi đó vị hành giả tu tập như vậy là vị hành giả đã đạt được, đã thành tựu được những cái pháp lành hết sức là tốt đẹp. Dạ, kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin cô đâu điều trình bày qua cái đề tài có chính cần như vậy, chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót. Nếu có điều chi xin thất kính ngưỡng mong sư tôn thì đức tăng từ bi giảng thuyết rộng hơn qua cái phần thảo luận để cho làm sáng tỏ cái bài giảng hôm nay nữa. Và xin chấm dứt nơi đây. Nếu có điều gì sơ thất kính ngưỡng mong quý ngài cùng quý vị hoan hỷ. Kính dân phước lành được trời địa thức tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sau khi hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng, quý tôn nữ cùng chư thập tử luôn được an lạc trong chánh pháp, luôn được tấn hóa và tu tập an lạc. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá.
Sa thủ ở cái trường thưa tôn đại quyền, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Hôm nay thì chỉ có thưa tôn đại quyền để được pháp tính và chúng tôi, do vậy có lẽ là chúng tôi sau khi hỏi một vài câu với chư tăng thì chúng tôi cũng sẽ có góp phần ở trong bài học ngày hôm nay. Trước nhất xin được hỏi đại đức pháp tính, không biết đại đức pháp tính có khỏe không, lâu quá không, mấy bữa rồi không gặp đại đức pháp tính, và không biết đại đức pháp tính có nghe được, nếu được thì xin tỉnh đại đức pháp tính hoàn nghị trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ vâng, đại đức pháp tính, hôm nay chúng ta nói về bốn chánh cần. Dạ, bốn chánh cần. Có những cái siêng năng á mà người ta thấy rõ là tốt, nhưng mà có những cái siêng năng người ta cho là không tốt. Điều đó nó rõ là ví dụ như là mình siêng năng tụ tập bạn bè đi nhậu nhẹt, cái đó là không tốt. Mình siêng năng đi chùa, cái đó là tốt. Nhưng mà rồi nó cũng có những trường hợp mà sự siêng năng đó người ta không biết đó là thiện hay là bất thiện. Lấy ví dụ như là có những người siêng năng tạo ra tiền, đi làm rất là siêng năng, thì ở trong kinh cũng có nói là mình làm việc siêng năng một cách lương thiện, tạo ra tiền mà không có hại ai thì điều đó là thiện pháp. Nhưng mà cũng có người họ siêng năng là tại vì họ quá nghĩ đến cái chuyện làm ra tiền, họ quá ham tiền để họ không nghĩ đến sức khỏe của họ. Thì theo đại đức pháp tính, có những cái siêng năng ở trong đời sống hàng ngày, làm thế nào để mình thấy rằng đó là chánh cần, đó là không phải là chánh cần? Xin được thỉnh đại đức pháp tính.
Nam mô Bố Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến trường đoàn nhất đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Vương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và kính bạch trường tọa, kính thưa đại chúng, thật sự là vậy. Ở trong cái đời sống này đó, thì có những người người ta kiếm tiền. Người ta rất là siêng năng, người ta kiếm tiền, nhưng mà nó sau khi mà kiếm tiền rồi á, thì là người ta không có đem lại cái hạnh phúc nhiều, mà nhiều khi á, mình thấy á, nó sẽ đem lại cái sự đau khổ, hoặc là nó đem lại cái sự lầm đường lạc lối. Ví dụ như mình thấy có những người người ta ví dụ như là những người ta tham nhũng đi, thì thật sự những người đó thì phải nói rằng người ta không phải là những cái hạng người mà không có tiền, nhưng mà tại vì cái lòng tham của người ta nhiều quá, cái lòng tham và cái sự mà xảo quyệt của người ta nhiều quá, rồi trong cái lúc người ta kiếm như vậy thì không phải là nó cũng phải có một cái chút gì đó nó cực khổ, hoặc là có một cái chút gì đó mà người ta cố gắng, người ta nhiệt huyết để mà người ta kiếm. Thì khi mà cái số tiền đó mà kiếm được rồi thì quý vị thấy rằng cái đồng tiền mà nó không chân chánh thì nó cũng bị hư hoại, hư hoại ở trong cái ý nghĩa gì, có nghĩa là nó cũng bị con phá sản, hoặc là những cái nghiệp gì đó, nó sẽ có dễ dàng nó trổ quả. Tại vì đối với chúng ta đó, chúng ta có học ở trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta biết rồi, đối với tất cả chúng sanh ai cũng có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp ở trong quá khứ đã tạo. Thì bây giờ nếu mà chúng ta mà hành thiện thì những cái nhân thiện nó sẽ làm cái điều kiện cho những cái nhân thiện nó trổ quả. Nhưng mà nếu mà làm bất thiện thì nó sẽ làm cái điều kiện tốt để cho bất thiện nó trổ quả. Thành ra quý vị thấy rằng là có những người mà người ta siêng năng, mà người ta tìm cái đồng tiền nó bất chánh, thì cái kết cục về sau thì quý vị thấy rằng là nó có nhiều cái sự thảm khốc lắm. Chắc chúng tôi nghĩ rằng là mình lâu lâu mình nhắc lại thôi. Quý vị thấy rằng có những người, ngay cả những người mà ví dụ như người ta làm thầy bùa, hoặc là thầy pháp, hoặc là thầy bói, vân vân, quý vị thấy rằng những người đó cũng chẳng những ảnh hưởng ở trong cái cuộc sống của họ, mà ngay cả những người quyến thuộc của họ cũng bị ảnh hưởng theo. Nhiều khi quý vị thấy rằng có hồi ngày xưa đó, ở Việt Nam của chúng ta đó, thì có những người này rất là nhiều. Hoặc là đối với những người mà người ta làm những cái chuyện phi pháp, hoặc là tham nhũng, hoặc là bất chánh, vân vân, thì quý vị thấy rằng cuối cùng thì chính bản thân họ cũng chuốc lấy cái sự đau khổ. Còn người có nhiều khi nó ảnh hưởng luôn đến người thân họ. Cái điều này xưa và nay chúng ta đều gặp hết, nhưng mà tại sao con người không có dừng lại? Tại vì cái lúc mà tâm tâm tham của con người nó mạnh quá rồi, thành ra người ta không có biết dừng. Ngày xưa ở trong kinh, quý vị thấy rằng đối với những cái vị bá hộ, hoặc là những cái vị trưởng giả, có một số vị keo kiệt đến nỗi mà bản thân mình keo kiệt, rồi còn còn dẫn dắt thêm con cái của mình, kêu đừng bố thí, đừng làm những cái chuyện mà từ thiện vân vân, mà hãy tích góp tài sản, như là con kiến mà nó tha những hạt cát lâu ngày nó cũng đầy tổ, hoặc là như những cái con chim mà nó tha từng cọng rơm như vậy, như mà lâu ngày nó cũng đầy tổ, vân vân. Rồi cuối cùng thì quý vị thấy rằng là những cái vị bá hộ đó sau khi chết có vị thì sanh làm con chó, có vị thì sanh làm con rắn, vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này thật sự ra đối với cái sự mà tinh tấn để mà tạo dựng tiền bạc thì cái điều đó điều tất nhiên là tất nhiên ai cũng phải làm, cũng phải tạo. Nhưng mà khi mà tạo ra rồi thì chúng ta phải làm như thế nào quý vị? Quý vị thấy rằng nếu mà mình tạo ra tiền thì mình làm như thế nào quý vị? Quý vị, trước khi mà chúng tôi nói về cái điều này thì quý vị thấy rằng hồi trước giờ mình thấy những người mà khi mà người ta lìa bỏ cuộc đời này rồi thì người ta cũng không có đem theo được cái gì hết, dù cho tài sản rất là nhiều, nhưng mà lúc đó đó thì cũng không có đủ cái năng lực để làm cho cái người đó sống lại, hoặc là làm cho cái người đó thoát khỏi cái cơn bệnh đó. Thành ra quý vị thấy rằng là cuối cùng cái gì cũng để lại hết, chỉ có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện sẽ đem theo một trong hai cái thứ đó thôi. Thành ra nếu mà một người mà chân chánh, một người mà có cái sự mà tinh cần, hoặc là siêng năng mà đúng theo lời của Đức Phật dạy, Tại vì á, Đức Phật á, dẫn dạy cho những cái người mà cư sĩ mà có những cái pháp an lạc ở trong hiện tại, phải tinh tấn để tạo dựng tài sản, thì cái đó là cái sự an lạc ở trong hiện tại của mình. Nhưng mà mình có cái đó rồi, có tài sản chân chánh rồi thì mình phải làm sao? Làm y như lời của Đức Phật dạy. Khi mà có một cái số tiền đó, chúng ta cũng phải biết chia ra là 5 phần. Một phần lo cho cha mẹ, một phần thì chúng ta lo cho chồng, vợ hoặc là con. Một cái trước gọi là trả nợ cũ, cái thứ hai là cho giai đoạn mới. Rồi cái thứ ba đó là chúng ta phải trải đường đi. Có nghĩa là chúng ta sẽ để dành cái phần thứ ba để đi sinh nhật, hoặc là tiệc cưới, hoặc là lễ hội liên quan, vân vân. Rồi cái phần thứ tư đó, là sẽ đổ hố sâu, có nghĩa là mình không để cho thân mình hoặc là bản thân mình bị thiếu thốn gì đó mà mình không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, vân vân. Thành ra Đức Phật dạy thứ tư là phải đổ hố sâu. Còn cái thứ năm là chôn của để dành, có nghĩa là chúng ta tạo dựng những cái công đức phước báo để chúng ta có cái phước báo đó, chúng ta gọi là chôn của để dành. Thành ra một người mà có cái sự mà chân chánh như vậy, siêng năng một cách chân chánh thì phải biết khi mà có được cái kết quả hoặc là cái tài sản rồi, chúng ta phải biết chia ra làm 5 phần như vậy, như lời của Đức Phật dạy. Còn ngược lại mà nếu mà một người mà siêng năng mà người ta tạo dựng ra tài sản rồi thì để người ta hưởng thụ vân vân, thì cái đó nó đã không phải là chánh cần nữa, mà do cái do cái sự ham muốn để mà tạo dựng ra cái tài sản rồi sau đó đem đi hưởng thụ. Cũng như cái điều này quý vị thấy rằng có những người người ta cái tính tình của người ta rất là kỳ. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nói rằng tại sao những vị tu sĩ được đi đây đi đó hoài, cũng như là đi chỗ này chỗ kia hoài, tiền đâu mà đi. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng đi là cái công việc của người ta nó chính đáng là cái thứ nhất, hoặc là không chính đáng cũng vậy đi. Ví dụ như bây giờ mình bước đi đến một cái chỗ nào đó, mình cũng học hỏi được, tuy rằng không phải là công việc nhưng mà mình cũng học hỏi được. Quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi đi đến một cái chỗ nào mà người ta xây dựng nó gọn gàng, nó đẹp, nó sạch, vân vân, thì những cái hình ảnh đó đều được ghi ở trong đầu óc của mình hết, được ghi ở trong đầu óc mình hết. Thì khi nào đến một cái lúc nào đó mình có việc mình xây dựng thì mình cũng biết chỉ cho cái người thợ người ta làm theo cái ý mình như vậy. Thành ra ở đây thì chúng ở trong cái vấn đề này chúng tôi muốn nói rằng có nhiều người người ta thấy rằng những vị tu sĩ hoặc là những người này những người kia là tại sao người ta đi đây đi đó hoài, người ta đi đây đi đó, cái số tiền đó nhiều khi nó chưa có bằng, chưa có bằng những người mà người ta đang nói mà người ta dùng cái số tiền đó, ví dụ như là một ngày người ta uống vài lon bia, hoặc là một ngày người ta có thể là người ta xài một cái chút gì đó, thì quý vị thấy rằng gom lại một tháng hoặc là 10 tháng hoặc là một năm vân vân, thì cũng cái số tiền đó, nó còn hơn là cái người đi. Điển hình như quý vị thấy rằng là lúc trước chúng tôi thấy ví dụ như hai cái chúng tôi có hai cái người bạn có vợ và có hai đứa con, mà cái người chồng thì một ngày là phải uống là 7-8 lon bia, 7-8 lon bia. Thì lúc đó chúng tôi mới nói rằng nếu mà mình chỉ cần để dành mà một ngày mình uống chừng phân nửa thôi, có nghĩa là ngày mình uống 3 lon thôi, còn 4 lon kia mình đừng có mua, mà mình để dành cái tiền đó để mà mình bỏ ống. Thì nếu mà cái số tiền bỏ ống đó mà 1 tháng hoặc là 3 tháng thì có thể dẫn vợ và con đi đến một cái bờ biển nào đó để nghỉ mát, thì lúc đó cái sức khỏe nó sẽ tốt hơn và hai vợ chồng sẽ mở mang cái kiến thức hơn khi mà ngồi dưới cái gió biển, nhìn những cái căn nhà vân vân, hoặc là nhìn những cái căn phòng vân vân, rồi con cái mình nó cũng được đầu óc nó cũng được thoải mái và nó cũng được học hỏi thêm cái này cái kia. Nếu mà mình có những cái cuộc đi như vậy mà sau này mà mình có dịp mình xây nhà thì mình cũng biết kiến trúc để xây, chứ không cần đến những cái người mà kiến trúc sư vân vân. Thì quý vị thấy rằng cái điều đó thật sự ra lắm. Nếu mà chúng ta mà có được đồng tiền, chúng ta siêng năng, chúng ta kiếm được đồng tiền, mà chúng ta làm theo cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là có người người ta không có duyên gặp Đức Phật, nhưng mà cũng có thể là những bậc trưởng thượng, những vị lớn trưởng lão ở trong gia đình của mình, thì giờ mình cũng có những cái mình cần phải bỏ bớt, nhưng mà cũng có những cái mình cần phải duy trì, thì cuộc đời nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta siêng năng, mà chúng ta làm ra tiền để lanh quanh ở bên một cái bàn bia, hoặc là bên một cái sòng bạc, hoặc là những cái chuyện đâu đâu, thì cái điều đó nó sẽ rơi vào cái bất thiện, là nó thuộc về nó gọi là tà trần, chứ không phải còn gọi là chánh trần nữa. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Hôm nay thì chị Tăng cũng rất là vắng, nếu con có thiếu cái chi phần nào con tỉnh thượng tọa bổ sung thêm cho nó phong phú, vì hôm nay chị Tăng rất là vắng. Con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú. Cái trình là được phát tính và thi tôn đức và thưa quý phật tử, bởi vì đại đức Tuệ Quyền mới vừa giảng và hôm nay ở trong rừng không có nhiều người, nên chi chúng tôi xin được làm một công việc, đó là nhắc trở lại bài học ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng bài học này rất là lợi ích cho chúng ta. Như quý Phật tử thấy là mỗi người chúng ta đều có những cái năng lực hay là có cái sức sống. Năng lực đó khiến cho chúng ta có khả năng làm điều này hay làm điều khác. Thậm chí đôi lúc đó dư năng lực, chúng ta không biết phải làm gì. Chúng tôi lấy ví dụ như là trường hợp sắp tới giờ đi ngủ, nhưng mà chúng ta cứ trằn trọc không ngủ được. Có nhiều khi vì mất ngủ, nhưng mà có nhiều khi là cũng tại vì chúng ta chưa có đủ sự mệt mỏi mà chúng ta còn có cái năng lực. Hay hoặc giả là quý vị thấy nhiều khi mình ngồi trong một đám đông nghe người ta nói chuyện, lẽ ra thì mình im lặng, nhưng mà mình vẫn có cái ý mình muốn nói, mình muốn phát biểu. Cái mà mình muốn nói, muốn phát biểu đó, nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái có cái năng lực, có một cái sức sống. Người này có thể nói trội hơn người kia, hay người kia đó nó có vẻ như là ở bên ngoài đó là nhiều cái năng lực hơn người nọ, nhưng mà tất cả chúng ta đều có năng lực hết. Do vậy khi mà chúng ta tu tập đó, thì một ở trong những việc đầu tiên mà chúng ta làm đó, là chúng ta hiểu cái cách nào để chúng ta xử lý hay là chúng ta sử dụng cái năng lực của mình. Ở đây thì có lẽ chỉ xử lý đó, nó hợp tình hơn là sử dụng. Tại vì chúng ta nên hiểu như một đứa nhỏ, chúng tôi không biết là quý Phật tử có bao giờ nghe người ta nói về điểm này, nhưng mà chúng tôi nghĩ quý vị có nghe là có một số đứa nhỏ bên Mỹ đó, nó khi nó lớn lên nó khác với những đứa bé hồi xưa chúng tôi ở Việt Nam đó. Hồi xưa Việt Nam là mấy đứa bé cái nhiều khi nó thiếu ăn thì con người nó lừ đừ. Nhưng mà ở bên này có trường hợp là mấy đứa nhỏ nó uống nước khô cola, uống nước ngọt nhiều hay nó ăn kẹo nhiều đó, thì người ta gọi đó là nó rất là hyper, tức là nó người ta chỉ cho chúng ta để ý thấy lúc mà nó uống nước ngọt nhiều hay là ăn kẹo nhiều, cái chất ngọt calorie nó vào nhiều đó, thì nó lăng xăng, nó phá, nó quậy. Thì thật ra khi mà những người mà về chuyên gia về y tế, chuyên gia về dục nhi, dưỡng nhi, về giáo dục họ cho chúng ta biết như vậy thì chúng ta hiểu rằng đứa bé đó nó có nhiều cái lực, nhiều cái sức sống, nhưng mà nó không biết phải làm gì, nó thơ dại quá, thành ra nó phá phách, nó làm việc này việc kia. Bản thân đời sống của chúng ta cũng vậy, lâu lâu chúng ta tự đặt câu hỏi rằng những lúc mà mình vui nhất, những lúc mà chúng ta cảm thấy khỏe, cảm thấy tinh thần sung mãn đó, thì những lúc đó chúng ta làm gì, chúng ta tiêu dùng như thế nào, đặt để như thế nào. Nó cũng tương tự như là quý Phật tử ở trong đời sống, khi mà chúng ta thiếu tiền, đời sống chúng ta chật vật về tài chính thì chúng ta cố gắng để thanh thỏa cái gì mà chúng ta thể thanh thỏa được. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng có những lúc chúng ta có rủng rỉnh dư tiền bạc, thì lúc thì chúng ta có nhiều mỗi tiền bạc ấy, mà mình xài cái gì đó, thì điều đó nói lên rất là nhiều là cái giá trị mà chúng ta sống. Thì lúc đó chúng ta phải biết là mình là người thế nào. Có nhiều người, thưa quý vị, quen sống với cái thiếu, quen sống với cái nghèo, nhưng mà khi họ có tiền rồi thì họ không biết phải làm gì với đồng tiền, và kết cục là họ tự hại lấy chính mình. Thì con người cũng vậy, một khi mà chúng ta tu tập mà mình gọi là mình sống với chính mình, lấy ví dụ là bây giờ quý Phật tử ở nhà phải lo dọn dẹp nhà cửa, rồi phải lo thù tạc với người này người kia, rồi phải lo chăm sóc cho con cái, thì chung là quý Phật tử thấy rằng đời sống của mình rất là bình thường, hết sức là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bước vào trong thiền viện, những cái thiền viện mà ngay cả ở Hoa Kỳ và như ở Miến Điện, ở Thái Lan, những nơi mà chúng ta biết là những thiền viện, thì người ta cho chúng ta một cái am thất thanh tịnh, yên lặng để mình ở đó. Và lúc bây giờ thì mình có nhiều thời giờ sống một mình, và nhiều thời giờ sống trong sự thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta chợt nhận ra một điều rằng cái sức sống mà hàng ngày, cái năng lực mà hàng ngày chúng ta tiêu dùng, như là để làm việc, hay là để thăm viếng người này, thăm viếng người kia, hoặc giả là để dọn dẹp nhà cửa, hay là để đi làm vân vân, thì lúc bây giờ những cái năng lực đó chúng ta không có chỗ xài, và lúc đó chúng ta mới thấy nó lúng túng, và chúng ta mới hiểu người ta nói cái câu gọi là nhàn cư vi bất thiện. Đời sống mình nó nhàn hạ quá, nó không có đi làm đó, thì nó sinh ra những cái bất thiện pháp. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ đọc một quyển sách của bà Dorothy Carnegie, và viết cái quyển sách mang mà của quyển lý dịch là Luyện Tinh Thần đó, thì bà có đưa ra một cái chương, mà cái chương đó mở đầu, cái tên của cái chương đó là đừng ngồi lúc lắc với cái ghế xích đu, hay nói một cách khác như chúng ta gọi là ngồi đưa võng đó. Người Tây phương họ không nằm võng như chúng ta, họ có ghế xích đu. Khi mà chúng ta ngồi trên ghế xích đu, chúng ta đông đưa cho cái xích đu đó, thì lúc đó chúng ta đang sống ở trong một cái điều kiện rất là nhàn hạ. Và cái sự nhàn hạ cơ hồ như là chúng ta không biết phải làm gì với thời giờ của mình, với sức sống của mình. Thì đa phần, nó hầu hết, tất cả chúng ta đều dẫn đến tình trạng là tạo cơ hội cho phiền não nó sanh khởi. Thì thưa quý vị, có những người đó sống thì lúc nào cũng muốn làm cái này cái kia, có những người sống mà không muốn làm cái gì hết, hay là có những người sống chỉ muốn tạo thêm mà không muốn giữ, có những người sống chỉ biết gìn giữ mà không biết tạo. Nhưng mà những cái quan niệm mà biết tạo mà không biết gìn giữ không biết tạo, sống hoặc là không làm gì, hoặc là sống lúc nào cũng phải làm rất là nhiều việc đó, nó không phải là một cách gọi là thiện xảo, hay là một cách khéo léo đối với thì giờ và đối với năng lực của chúng ta. Khi mà quý Phật tử đọc vào bốn giác chi này đó, thì chúng ta sẽ hiểu ngay là tại sao Đức Phật Ngài dạy về bốn chánh cần và tứ chánh cần. Thường thường chúng ta nói rằng ô tinh tấn đi, siêng năng đi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tinh tấn đi, siêng năng đi thì đúng ra nó không đủ. Nó không đủ để cho một hành giả, ví dụ như là mình đang tu tập mà có vị nào nói là ô ráng cái tinh tấn, ráng siêng năng, thì chúng ta cảm tưởng như vị đó nói rằng mình chịu khó tụng kinh nhiều hơn, chịu khó ngồi thiền nhiều hơn, chịu khó đi kinh hành nhiều hơn. Cái câu nói đó nó mơ hồ. Và nó mơ hồ đôi khi chúng ta không áp dụng được. Ở đây thưa quý vị, bốn trường hợp mà Đức Phật đề cập đến chánh tinh tấn đó. Thứ nhất là đầu tiên mà chúng ta gọi là thận chánh cần, thận chánh cần hay là cái cố gắng để ngăn ngừa bất thiện pháp không cho sanh khởi. Thì ở đây được Ngài Xá Lợi Phất này nêu rõ qua lời dạy của Đức Phật mà Ngài lặp lại đó, đó là một vị thường xuyên để dùng chừng sáu căn của mình. Mình muốn phiền não không đến thì mình hiểu rằng nếu giống như căn nhà mình có sáu cái cửa, mình khóa nó lại. Dạ, ví dụ buổi tối mình đi ngủ đó, mình khóa cửa trước cửa sau, hay là cửa sổ mình khóa lại. Nếu mình mở cửa tức là mình mời ăn trộm vào, mình mời người lạ vào, hay mình khóa cửa lại. Cái sự khóa cửa đó đó, nó tương tự như là ngày hôm nay quý Phật tử, những Phật tử nào tu tập Bát Quan Trai đó, mình có một ngày đó, mình ngoài cái chuyện mà không có sát hại sinh vật, không lấy của, không cho, không có nói dối, không có thì chúng ta còn có những cái mà nó tương đối gọi là mình gìn giữ các căn của mình, các căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ví dụ như là cái giới thứ ba là không có trược hạnh, không có quan hệ nam nữ, nó cũng là một cách để mình gọi là gìn giữ cái dùm chừng cái thân căn của mình và làm cho nó không có sanh phiền não. Hay là không uống rượu là cũng là một cách gìn giữ không có phiền não. Không có ăn phi thời cũng là một cách gìn giữ không để phiền não sanh. Hay là không có múa hát, ca vũ, nhạc kịch. Chữ ca ở đây tức là mình hát, vũ là mình múa, nhạc ở đây tức là mình chơi các nhạc cụ đó, như là đánh đàn hay là thổi sáo. Kịch tức là mình diễn những cái trò diễn kịch, rồi không ca vũ nhạc kịch cũng không thưởng thức ca vũ nhạc kịch, không trang điểm và mang đồ trang sức, những thứ mà làm cho chúng ta sanh phiền não, hoặc giả là nằm ngồi chỗ cao sang. Thì những cái pháp gọi là Bát Quan Trai, sở dĩ chúng ta gọi là Bát Quan Trai đó là vì chúng ta muốn cho sáu căn nó không bị phiền não dấy lên. Mà muốn sáu căn không bị phiền não dấy lên đó, thì chúng ta cố gắng làm điều đó. Giờ chúng ta cố gắng dần chừng đó, dần chừng là đừng để con mắt nó sanh ra phiền não. Ví dụ như là có những cái thấy mà nó làm chúng ta phiền não thì mình đừng thấy. Có những cái nghe mà nó làm chúng ta phiền não thì chúng ta đừng nghe. Có những cái ngửi mà nó làm cho chúng ta phiền não thì chúng ta tránh nó đi. Thì cái tránh nó đi như vậy đó, đó gọi là thận chánh cần. Dạ, chúng ta gọi là thận chánh cần. Rồi khi mà gọi là nhìn phòng hộ sáu căn á, là được xem là cái chánh cần thứ nhất á, thì cái chánh cần thứ hai mà chúng ta gọi là trừ chánh cần. Và trừ chánh cần tức là cái sự siêng năng để đoạn trừ ác pháp đã sanh. Và cái gì ác pháp sanh khởi trong chúng ta thì ở đây nêu rõ ba điều, đó là ba cái tà tư duy. Tà tư duy tức là tư duy về dục, tư duy về sân, tư duy về hại. Dục tức là nghĩa là cái ý muốn, có lần ở đây chúng tôi nói quý vị là cái tư duy đó nó khác với chánh kiến. Một điểm là cái chánh kiến là cái nhìn tổng quan, nhưng mà cái tư duy đó là cái ý nghĩ của chúng ta liên tưởng đến người khác. Dạ, liên tưởng đến người khác. Có những cái ý nghĩ mà chúng ta nghĩ về người khác nó liên quan tới dục vọng. Ví dụ như mình nghĩ đến người nào đó, mình nghĩ người đó đẹp, người đó có những sự khả ái, người đó có những cái quyến rũ, có thu hút vân vân, cái đó gọi là dục tư duy. Sân tư duy tức là cái nhìn mà nó soi mối, cái nhìn mà bất mãn, cái nhìn mà chỉ trích. Dạ, cái đó nó cũng là cái mà chúng ta thường có trong đời sống. Ví dụ như vì lý do gì đó mình ghét người khác, mình nghĩ về người đó với tâm sân, cái đó gọi là sân tư duy. Và hại tư duy tức là cái quan kết, quan trái. Dạ, có ai làm nhiều điều gì đó làm cho mình phiền, mình buồn, và sau đó mình cứ nghĩ là mình sẽ làm cái này cái kia để trả thù, để trả đũa, cái đó chúng ta gọi là hại tư duy. Thì ba cái ý nghĩ mà thường mà chúng ta phải đoạn tận đó là ba cái ý nghĩ được gọi là tà tư duy. Rồi thưa quý Phật tử, tiếp theo chúng ta có cái pháp gọi là tu tu chánh cần, tức là mình cố gắng để mình tu tập những thiện pháp chưa sanh được sanh, và những cái thiện pháp mà chúng ta gọi là chưa sanh được sanh ở tại đây là được xem như là ở đây đó là tu tập bảy giác chi, tức là bảy cái yếu tố làm cho sanh khởi tuệ giác. Quý Phật tử đừng nghĩ rằng bảy giác chi này là bảy cái pháp nó mang tính cách xa xôi, nhưng mà bảy pháp giác chi này quả thật là những cái yếu tố giúp cho cái chánh trí của chúng ta sanh khởi. Như là niệm giác chi, niệm giác chi tức là cái sự tu tập thiền quán, tu tập bốn niệm xứ. Như là chúng ta sống tỉnh giác đối với hơi thở, sống tỉnh giác đối với những quay nghi của mình. Mình sống ý thức rõ về cái sự sanh diệt của những cảm thọ, sống ý thức rõ về cái trạng thái của nội tâm. Và chúng ta suy niệm các pháp qua những cái đề tài như là tứ đế, năm truyền cải, cái đó chúng ta gọi là pháp quán niệm xứ. Thì khi mà chúng ta tu tập những pháp này đó, lâu ngày đó, thì từ cái niệm giác chi nó sẽ sanh khởi cái mà chúng ta gọi là trạng pháp giác chi, tức là cái khả năng phân biệt. Khi mà chúng ta thường xuyên để nhìn vào hơi thở, thường xuyên nhìn vào thân và tâm của mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có những pháp tốt, có những pháp xấu, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện, cái đó gọi là trạng pháp giác chi. Rồi do mình thấy cái tốt thật sự là tốt, cái xấu thật sự là xấu, thì mình mới siêng năng, cái đó gọi là cần giác chi. Cái siêng năng do mình thấy rõ cái đó là cái tốt, cái xấu. Ví dụ như là mình đi đường mà mình đi một cách ơ hờ thì mình không có gì, nhưng mà mình đi đường ý thức cái đoạn này là đoạn nguy hiểm, đoạn nguy hiểm thật ra mình phải ráng đi cho nhanh để vượt qua cái nguy hiểm đó. Hay là mình đi đường mình gặp một cái hoa hay gặp một cái gì nó đẹp, mình cố gắng mình đi đến đó để mình thưởng thức, thì cái đó chúng ta gọi là sự siêng năng do có phân biệt. Thì khi nào mà mình có trạch thoát giác chi thì mình sẽ cần giác chi. Cần giác chi tức là sự siêng năng. Mà khi mình siêng năng mà nó trở thành một cái phần diệu dụng trong đời sống, như là quý Phật tử học tiếng Anh mà quý vị nói tiếng Anh một cách thuần thục, hay là quý vị làm việc gì đó mà quý vị làm một cách nhuần nhuyễn, thì tự nhiên quý vị có cái niềm hân hoan khi mình làm chuyện đó. Và khi mà mình chưa có thuần thục trong việc đó thì mình không có hân hoan, nhưng mà thuần thục rồi thì mình sẽ hân hoan cái gọi là hỷ giác chi, tức là từ cái tinh tấn, từ cái siêng năng, từ cái nghị lực hỷ, rồi cái hỷ giác chi nó tạo ra cái khinh năng giác chi. Khinh năng giác chi tức là sự nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là hồi xưa mình tu thiền đó, mà tu bằng cái sự cố gắng thì thấy nó mệt, nó nặng nề. Bây giờ mình tu thiền mà mình thấy có niềm hoan hỷ thì cái việc tu nó nhẹ nhàng đi. Hay là quý vị nghe nói là có những người mà lúc ban đầu mà người ta nói mình đi chùa nghe pháp đó, thì mình cảm thấy rất là mệt, mình ngồi mình phải cố gắng. Nhưng mà một khi mình nghe pháp mà có hoan hỷ rồi đó, thì cái việc mình nghe pháp nó dễ dàng, nó không có nặng nề nữa. Cái đó chúng ta gọi là khinh năng giác chi. Rồi sau khinh năng giác chi đó thì nó sẽ đạt cho chúng ta đến cái chỗ gọi là định giác chi. Định giác chi có nghĩa là cái sự gắn bó bền chặt, tập trung. Mình làm cái gì đó mà mình có thể trở đi trở lại, lặp đi lặp lại, cái đó gọi là định. Lấy ví dụ như là quý Phật tử lúc mới tu tập thì mình theo dõi hơi thở trong vòng 15 phút, tự nhiên mình phóng tâm, mình không muốn theo dõi hơi thở nữa. Nhưng một khi mình có định giác chi rồi đó, thì mình có thể theo dõi hơi thở trong một giờ đồng hồ mà rất là thoải mái. Dạ, rất thoải mái, tức là chính vì cái khinh an đó, cái nhẹ nhàng đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Và vì dễ chịu đó, nó tạo cho chúng ta có sự gắn bó, và gắn bó cái bình bỉ, cái đó chúng ta gọi là định giác chi. Và sau cái định giác chi đó thì chúng ta phải đạt đến mức xả giác chi, tức là cái khả năng quân bình. Và cái khả năng quân bình là thấy gì vừa phải. Quý vị làm việc gì mà quý vị làm thạo việc thạo tay rồi đó, thì quý vị biết cái gì vừa phải, không có quá nhiều, không có ít. Ví dụ như là quý vị nấu ăn mà quý vị nấu quen rồi thì biết bao nhiêu đường là vừa phải, bao nhiêu là muối là vừa phải. Hay là khi mà quý vị nói chuyện quen, quý vị biết là nói bao nhiêu là nó vừa, không có quá dư, không quá thiếu. Hay hoặc giả là mình lái xe, mình quen rồi mình biết lái như vậy là vừa phải, không quá nhanh, không quá chậm. Thì cái biết vừa phải đó, cái đó gọi là Upekkha. Nhiều khi mình dịch là xả đó, thì quý vị nghe giống như cảm thấy thản nhiên, nhưng mà nó có cái cả. Ở đây chữ xả đúng nghĩa là quân bình, nghĩa là biết cái sự vừa đủ. Thì thứ gì mình tu tập bảy cái pháp là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi đó. Thì bảy pháp này khi mình được tu tập đó, thì điều đó Đức Phật ngài gọi là tu chánh cần. Tu chánh cần tức là làm sao cho thiện pháp chưa có được sanh khởi. Người nào mà tu tập niệm đó, thì làm cho trạch pháp chất sanh khởi. Người nào tu tập trạch pháp đó,
thì làm cho cần giác chi sanh khởi. Cần giác chi sanh khởi á, thì làm cho hỷ giác chi sanh khởi. Hỷ giác chi sanh khởi làm cho khinh năng giác chi sanh khởi. Khinh năng giác chi sanh khởi đó thì làm cho định giác chi sanh khởi. Và định giác chi sanh khởi làm cho sải chi sanh khởi. Thì chúng ta thấy rằng mình tu cái pháp này á, thì nó tạo ra cái khác. Mình phải hiểu, mình hiểu tại sao mình tu tập. Tại vì khi mình tu tập như vậy làm cho tăng trưởng thiện pháp. Có những người có cảm tưởng như là thiện pháp là một cái duyên, ở đâu đó bất ngờ nó chẳng đến. Thật ra thì có những trường hợp nó bất ngờ, nhưng mà đa phần là do chúng ta tu tập thì nó sanh khởi. Trước khi chúng tôi nói sang điều số 4, tức là bảo chúng cần, chúng tôi muốn hỏi là quý Phật tử có nghe hay không? Sao chúng tôi có cảm tưởng như là màn hình nó đang đứng lại? Nếu mà quý vị còn nghe được, quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết là quý vị có còn nghe không. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái sau cùng gọi là bảo chánh định, tức là chúng ta gìn giữ cái thiện pháp đã sanh khởi rồi. Mình hiểu là cái thiện pháp mà khi mà mình gieo trồng nó xuống thì mình phải gìn giữ, như cái cây á, mình gieo nó xuống thì mình phải gìn giữ. Thật ra thì quý Phật tử để ý một điểm là mình mới đi chùa tự nhiên mình phát tâm trong sạch, mình mới nghe pháp tự nhiên mình muốn học pháp, mình mới làm cái gì đó tự nhiên mình có cái tâm muốn. Nhưng mà cái tâm đó là một lẽ, nhưng mà rồi nó thêm một chuyện nữa, đó là chúng ta phải nghĩ cách nào đó để gìn giữ những thứ đó nó tồn tại. Mình đừng có tưởng là ồ, hôm nay mình có cái niềm tin, mình quy y Tam Bảo rồi, có nghĩa là cái đức tin nó sẽ bền vững suốt đời, hay là mình nghĩ là mình tham dự khóa thiền rồi thì mình sẽ không có thối thất. Không phải, thiện pháp nó dễ tuột xuống. Thiện pháp dễ tuột lắm. Đức Phật ngài có đưa ra một câu pháp cú, ngài nói rằng đối với ác pháp đó, khi mà mình ý thức được đó thì mình hãy chấm dứt liền, tại vì ác pháp đó, nó tăng trưởng rất là nhanh. Nhưng mà với thiện pháp đó, mà khi mà nó đã khởi sanh đó, mình cố gắng nhìn giữ, tại vì cái thiện pháp nó rất dễ bị mai một, mình phải cẩn thận. Thì một cái người mà biết tu, tức là người biết dùng một cái gì đó để mình khích lệ cho chính mình, để mình duy trì cái thiện mà mình đã có. Thì ở đây đó, quý Phật tử để ý trong bài kinh, trong bài kinh Đức Phật ngài đặc biệt ngài đề cập đến những cái quán tưởng và những cái pháp quán tưởng. Chữ tưởng, chữ sanh nha ở đây tức là cái khả năng ghi nhớ lại. Bây giờ thì quý Phật tử thường hay nghe cái chữ gọi là ấn tượng, nhưng mà quán tưởng ở đây tức là mình dùng một cái chuyện đã xảy ra rồi đó để chúng ta quán tưởng, và quán tưởng về những điều tốt lành mình đã làm, mình gọi là định tướng tốt đẹp. Pháp tưởng ở tại đây, thật ra thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta dịch ở đây dịch về chữ Hán, có nhiều lúc dịch chữ Hán quý vị hơi khó đọc. Thí dụ như là mình nói là cốt tưởng, tức là mình quán tưởng về hài cốt, hay là trùng hám tưởng, tức là quán tưởng về cái tử thi. Ở đây tức là nói về hài cốt và tử thi hết á. Mình quán tưởng trùng hám tưởng, tức là mình quán tưởng về cái tử thi đã bị vòi đục, đã bị vòi nó khoét. Rồi thanh ứ tưởng, tức là nó cái gì nó có mùi hôi thối. Đoạn hoại tưởng, tức là nó rã ra. Rồi trương bành tưởng, tức là cái tử thi nó sình trương lên. Thì thật ra những cái hiện tướng về xác chết á, những hiện tướng nó cho cái ấn tượng rất là mạnh. Và cái ấn tượng này đó, nó thường là giúp cho chúng ta gìn giữ được cái tâm, gìn giữ được cái chánh niệm, gìn giữ được cái sự tu tập của mình. Quý Phật tử thường thường khi mà đọc vào kinh sách đó, đôi khi chúng ta không có nhận ra được là những cái pháp quán tưởng như vậy đó nó có lợi ra sao trong đời sống. Nhưng mà thưa quý vị, phải nói một điều là cái phiền não trong lòng của chúng ta nó mạnh lắm, nó cực mạnh. Ví dụ như sự ham muốn về dục dục, hay là cái ham muốn về cái hình dạng của người sẽ khác phái, hoặc giả là sự ham muốn về tiền bạc, hay chúng ta có trăm muôn ngàn thứ ham muốn. Nhưng mà khi mà chúng ta đặc biệt là quán tưởng về sự chết, mà quán tưởng sự chết mà chúng ta nắm được cái dạng của sự chết á, dạng sự chết nhất là với cái thân của mình, với thân của người khác, mình nhìn thấy cái cơ thể mà nó bị tiêu hủy đó, thì
luôn luôn nó là một ấn tượng mạnh. Và luôn luôn ấn tượng mạnh thì những cái thói quán tưởng như vậy đó, nó làm cho chúng ta tinh tấn thêm, nó làm cho chúng ta tích cực thêm. Và cái tinh tấn và tích cực đó đó, nó giúp cho hành giả tiếp tục trên con đường đi. Quý vị biết một điều là, cho dù chúng ta có một số thiện pháp, nhưng mà một á, là thời gian á, nó sẽ đi xuống. Yeah, thời gian nó làm chúng ta mai một. Quý vị tự nhiên nghe pháp rồi muốn tu, nhưng mà khi mà chúng ta muốn tu á, thì lúc đó thôi. Hay là như quý vị thấy khi chúng ta khổ á, lúc người ta khổ người ta thường cầu nguyện, người ta khổ người ta thường đi chùa, người ta khổ thường nghe pháp, khổ người ta tu thiền. Nhưng mà khi mà qua cái cơn khổ đó rồi, không còn tinh tấn như vậy nữa. Thành ra đối với khi một hành giả mà muốn duy trì những cái, nếu mình gọi là hạ thủ công phu á, tức là mình muốn tu tập nó rốt ráo, thì chúng ta phải nghĩ đến một chuyện, đó là dù sớm dù muộn, dù chống dù chạy, chúng ta đều chết, tất cả chúng ta đều chết. Và khi chúng ta chết á, thì cái còn lại là gì của đời sống? Dạ. Không biết là quý Phật tử, những lúc mà chúng ta đi đám, hay là những lúc mà chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh về xác chết đó, nếu mà chúng ta nghĩ lại đó, là một khi mà chúng ta có bám víu nhiều, có xây dựng nhiều, khi mà chúng ta nằm xuống, thì thật ra cái gì mà chúng ta có đó, nó đều vô nghĩa hết. Và nhất là lúc mà cái thân của chúng ta, thì nó như là một cái thi thể không còn sự sống nữa, rồi nó bị hoại diệt. Nó bị hoại diệt bằng cách là sình trương mục rã, vân vân. Thì lúc mà chúng ta nghĩ như vậy đó, thì chúng ta tự xác nhận mình một điều, đó là cái chết nó chắc chắn sẽ đến. Và khi cái chết nó đến đó, thì những cái gì mà liên quan đến ngã, ngã sở, mạng tùy duyên ở trên cái thân của chúng ta đó, thì lúc đó mình mới thấy là nó không có nghĩa gì hết. Loài người thì thưa quý vị, khi bây giờ như chúng tôi sống ở tại Mỹ đó, người ta chết, người ta trang điểm cho đẹp, họ để trong cái quan tài, rồi khi họ đóng nắp quan tài lại đó, thì mình có cảm tưởng như là mình cũng bằng cái lý trí mình cũng biết là đó là một xác chết, nhưng mà người ta làm cho cuộc sống nó đẹp đi. Nhưng mà khi đã nằm sâu ở dưới lòng đất rồi đó, thì chắc chắn một điều rằng di thể đó, đó nó sẽ mục rửa theo thời gian, nó sẽ trở thành vô nghĩa. Và điều đó nó làm cho chúng ta tinh tấn. Chúng ta nói như vậy là thật ra những cái phương pháp mà quán tưởng về sự chết, hay là quán tưởng về hài cốt đó, nó giống như là những thuốc trụ sinh vậy. Nhiều lúc chúng ta cần những cái lời trụ sinh rất là mạnh. Đời sống của chúng ta, thật ra thưa quý vị, cái phiền não của chúng ta rất là lì lợm, nó khó làm cho chúng ta thay đổi. Chúng ta khó có thể làm một cái gì đó mà gọi là đột phá, là thay đổi cái nhìn cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta đối diện với những điều đó, chúng ta quán những điều đó rồi, thì chúng ta mới thấy trở lại, mình nên làm một cái gì đó để khi cuộc sống nó đến cái giai đoạn đó, mình thấy rằng cuộc sống đã không có dư thừa, đã không có phí phạm, và mình đã không có đi theo con đường tâm tối. Thì lúc đó chúng ta sẽ tinh tấn hơn nhiều. Tại nên những cái pháp quán tưởng, có nhiều pháp quán tưởng được đề cập đến đây, nhưng mà cái pháp quán tưởng về tử thi và nhiều pháp quán tưởng mà Đức Phật dạy như là trong kinh Vimananda đó, làm cho chúng ta có một cái khả năng để duy trì cái thiện pháp đã có. Quý vị Phật tử để ý thấy một điều là khi nào mà mình cảm thấy yếu đuối, khi nào mà mình cảm thấy cuộc sống nó bất lực, thì mình thường quay trở về với điều tốt nhất của mình. Còn con người mình, những cái lúc mà nó cao ngạo đó, những lúc cao ngạo thì thường là những lúc cái thiện pháp của chúng ta nó bị suy giảm nhiều nhất. Thật ra có nhiều khi cái việc mà cống cao ngã mạn hay kiêu mạn đó, nhìn ở bên ngoài nó chỉ là một sự tự phụ thôi, nhưng mà ở trên thực tế cái sự cao ngạo đó nó làm chúng ta đánh mất thiện pháp rất là nhiều. Khi mà mình nghĩ đến cái chuyện mà cái thân của mình một ngày nào đó nằm xuống rồi mục rã sình trương ra, thì ít nhất trong giây phút đó nó cho chúng ta bớt đi cái sự ngạo mạn, cái sự cao ngạo của mình. Tôi là ai, tôi là cái gì, tôi là thế này, tôi là thế kia. Thật ra khi mà mình biết dùng những thứ này đó, thì quý vị thấy rằng có lợi. Thì nói cho cùng đó, đời sống tu tập của hành giả là gì? Một người tu tập đó là ngăn ngừa ác pháp chưa sanh, đừng để cho nó sanh, đoạn trừ những ác pháp đã sanh bị tiêu diệt, làm sao cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và những cái thiện pháp nào
đã sanh khởi rồi, được tồn tại. Thì chúng ta có, nó có bốn cái cảnh giới, bốn cái lãnh vực mà chúng ta phải đương đầu. Hãy chúng ta làm được bốn cái đó thì chúng ta gọi là có tinh cần, và tinh cần một cách chân chánh gọi là chánh cần. Nhưng mà nếu mà mình không có khả năng mà đối diện với bất thiện pháp một cách thích hợp, không đối diện với thiện pháp một cách đúng đắn, thì thưa quý vị, chúng ta gọi là không có tinh cần. Thành ra ở trong đời mình đừng nói là ai siêng, ai không siêng, ai giỏi, ai dở. Cái vấn đề là khi mà mình sống với chính mình, mà với những cái thiện pháp với bất thiện pháp đó, mình biết là mình phải làm cái gì, mình có được trang bị đầy đủ cái kiến thức, cái sự hiểu biết, cái khả năng để đối diện với nó hay không, để làm sao cho gặp ác pháp mình phải làm gì, và làm sao để có thiện pháp, và khi có thiện pháp mình phải làm gì đó. Thì thưa quý vị, cái đó là cái khả năng của người tu Phật. Giống như một người lính ra trận có được trang bị đầy đủ để đối phó với mọi tình huống hay không. Còn nếu mà chúng ta ra trận mà gặp chuyện gì mà chúng ta không biết phải làm gì đó, thì quả thật là chúng ta có vấn đề. Thật ra khi mà quý vị đọc bốn cái chánh cần này, thì quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật trong sự tu tập Ngài không có dạy sự mơ hồ. Ngài dạy rất là rõ ràng. Cái mơ hồ là tại chúng ta, tại chúng ta không chịu tìm hiểu. Đôi khi thưa quý vị, mình học Phật đó, mình cứ nói lung tung, mình cứ để tâm mình suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia. Cái phiền não thật ra tại mình không chịu hiểu. Đức Phật Ngài là bị rất là rõ ràng. Đức Phật Ngài không có màu mè, Đức Phật Ngài không nói chuyện viển vông. Ngài nói như vậy, Ngài nói rõ ràng, như một với một là hai. Nhưng tại cái tâm của chúng ta rắc rối quá, mình không chịu hiểu. Nếu mà mình, cái tâm mình Đức Phật dạy như vậy mà mình lãnh hội tự nhiên đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng những chuyện đó nó mang lại cái lời lạc cho chúng ta rất là nhiều điểm. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin lỗi đã hết giờ rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Và từ hôm nay trở đi thì chúng tôi sẽ trở lại để sinh hoạt bình thường ở trong Trung. Sau chuyến đi Úc về, chúng tôi phải qua bên Vancouver, Canada, do đó ở bên đó lại không có internet nên chỉ không có vào Trung được. Bây giờ thì chúng tôi có thể trở về sinh hoạt bình thường với quý Phật tử. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Đăng, và kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng Đại Đức Tự Quyền và quý chư tôn thiền đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Hướng phước lành là cảm cùng pháp. Yeah.